bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 27 tháng 7 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Dạ vâng à, chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Và câu nói bình thường của mỗi tuần đó là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần của tháng 7 năm 2024. Đầu tháng rồi cuối tháng đến đi là một. Mấy hôm nào chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tháng, mới hôm nào nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng ngày hôm qua, ta đã già rồi, ta nhường ngôi lại cho người khác. Mới hôm nào ta là chủ lò đốt, đốt mệt không nghỉ, lò vẫn còn, củn củi vẫn còn, còn nhiều. Nhưng chủ nhỏ, chủ lò đã vắng lò. Nói xa hơn, sống chết là một. Chết ở góc nhìn này, sống ở một góc nhìn khác. Và nữa, có thể sống là chết hay chết là sống dưới mọi góc nhìn. Hôm qua, khi sửa soạn chương trình của cuối tuần này của Nam Phương, tôi nhìn ra sân sau nhà có thấy một con chim nằm chết. Nó chết qua góc nhìn của tôi, nhưng qua góc nhìn của Đoàn Kiến thì con chim đang mang sự sống lại. Tôi và cô đang ngồi thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tại Đài Sài Gòn 11:60 AM này, dưới góc nhìn của tôi. Tôi cũng đang chết. Nói cho rõ hơn là tôi đang chết lần lần. Người ta hay nói cái đang chết này một cách dễ hiểu hơn là người ta đang tiến dần dần đến cái chết. Với đời người, cuộc sống bắt đầu từ khi chúng ta hiện diện trên hành tinh trái đất này. Và chết là khi chúng ta ngừng thở vĩnh viễn trở về với cát bụi. Nhưng chúng ta hiểu là sống là một quá trình và chết là một sự kiện tức khắc. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Tất cả mọi người Việt Nam đều là những người anh hùng quý mến cả. Riêng đối với anh, đối với tôi và đối với chương trình này, anh là một người anh hùng. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa nữ kỹ sư Lê Anh Hùng, nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi là cử tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng, Nhà báo độc lập đang sinh sống tại Hà Nội. Vâng.
Hà Nội có nhiều điều chắc chắn cần nói đến những ngày gần đây. Nhưng thời tiết Hà Nội thế nào thưa ông? Thời tiết Hà Nội tốt không?
Vâng, Vâng, thưa anh, thời tiết Hà Nội ngày hôm nay khá là oi bức. Sau mấy ngày nữa liên tiếp thì ngày hôm nay thời tiết lại nắng, một ngày nắng điển hình của mùa hè ở miền Bắc Việt Nam. Vâng, cho nên là mang lại cái sự oi bức và khó chịu. Vâng.
Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, tôi mở đầu chương trình tôi nói là người Việt Nam chúng ta đều là những người anh hùng cả. Người miền Bắc hay người miền Nam, quân đội miền Bắc hay quân đội miền Nam đều là những người anh hùng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc Việt Nam cả. Nhưng nếu nói đặc biệt về Lê Anh Hùng, tôi với ông đã được cái duyên biết với nhau lâu lắm rồi. Nhắc lại những cái chuyện lâu đó, có một cái hình mà có trước mặt tôi. Có tên có một người, ông rất là cay cú với và ông cố gắng ông làm mọi sự để đưa cái sự hiểu biết của ông về những người này cho tất cả mọi con người trong nước và ngoài nước biết. Nhắc đến ngày hôm qua, cũng lâu rồi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải còn sống không? Hay nói về tàu rồi thưa cái sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi chỉ biết là Hoàng Trung Hải về hưu vào năm 2021, còn từ đầu đến nay thì cũng không biết được tin tức của nhân vật này đang ở đâu. Chỉ biết là trước sau thì tôi vẫn khẳng định rằng Hoàng Trung Hải là tên giám đốc tàu, tên giám đốc tàu nguy hiểm nhất trong lịch sử Việt Nam cổ chỉ tin rằng.
Tôi còn nhớ câu chuyện Hoàng Trung Hải có một thời chắc là cũng khoảng chừng 10 năm về trước đã yêu một cô gái bạn của người vợ của ông. Đã làm cái gì đó thì mình không cần phải nói đến làm gì, nhưng mà sau này nó giết đi. Cái điều đó chắc chắn là có rồi. Những cái điều đó nó có còn hình ảnh đó, nó có còn mãi ở trong ký xưa Lê Anh Hùng hay không thưa ông?
Thưa anh, phải tình tiết liên quan đến cái vụ tổ cáo của tôi thì tất cả vẫn còn đấy, vẫn còn trong hồ sơ, và đến lúc nào đấy thì tất cả những cái tình tiết ấy sẽ được lịch sử lật lại để xây bay về bộ mặt nhân dân bản địa của một loạt lãnh đạo chống bu cộng sản Việt Nam. Vâng, thưa anh, là những cái tội ác của những thủ phạm từ hàng ngàn năm trước mà sau này hậu thế còn có thể phơi bày thì hướng gì là những cái tội ác của các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam trong cái thời đại khoa học công nghệ ngày nay, họ không thể tránh khỏi đi một lúc nào đó là tội ác của họ sẽ bị phơi bày, sẽ bị vạch mặt tuyệt nhân dân cũng như là được cộng đồng quốc tế.
Trước mặt tôi cái màn hình của đài 1160 AM có hình ảnh mà tôi cũng đã dùng nhiều lần, và chính ông cũng chả ngần ngại gì mà phổ biến cái hình này cả. Tôi đang đọc được cái băng rôn ông giăng ở giữa đường Hà Nội. Lúc đó cái sư Lê Anh Hùng còn trẻ đẹp trai lắm, bây giờ vẫn còn trẻ vậy. Viết cái băng rôn viết là yêu cầu nhà chức trách khởi tố và bắt giam tên trùm gián điệp tàu Hoàng Trung Hải cùng tên Việt gian bán nước Nguyễn Phú Trọng, kẻ đã bao che và đồng lõa với y mười mấy năm qua. Cái băng rôn này nó còn đúng nghĩa như vậy đối với ông ngày hôm nay không, thưa cái sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, nó là một băng đôn đấy, là cái lời tố cáo cố động, thể hiện cái lời tố cáo cố động nhất trong những vụ việc của tôi. Đây là một sự việc liên quan đến pháp luật, mà không phải là cái chuyện mua mà tôi có thể đưa cái tính mạng của mình ra đưa bộ một pháp luật của cái chế độ này được. Nhất là đừng đến cái nhân vật mà đang đứng đâu cái hệ thống
có một bài hát nhạc vàng nhạc vàng, lúa vàng, nhạc không đỏ được, lúa không đỏ được, nhạc vàng, có tên nữa tôi quên mất rồi, có cái lời là một mai qua cơn mê, một mai qua tù đầy, tôi lại trở lại về với cánh đồng mây thân mến. Và ông đang làm cái điều đó. Cho đến ngày hôm nay, nhiều lần đi tù rồi, đánh đập nhiều rồi. Ông có bao giờ ông nghĩ là ông sẽ thôi ông không làm cái điều ông đang làm hay không, thưa thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Dạ thưa anh, tại việc nay nó không chỉ liên quan đến cá nhân tôi, mà quan trọng hơn là nó liên quan đến cái nhân vật đạo đang lãnh đạo đất nước này. Tức là những nhân vật lịch sử, dù mà nó không đi học cũng là nhân vật lịch sử, họ quyết định cái tiến trình lịch sử của đất nước. Bản thân tôi thì tôi có thể phân tâm đòi hỏi công bình cho mình, nhưng mà đất nước nhân dân Việt Nam xứng đáng về cái tâm lý, về cái sự thật. Và lịch sử sẽ đến lúc nào đấy sẽ tới đây. Thậm chí là ngay cả bây giờ thì nhiều người cũng đã biết được cái thời gian của một loạt lãnh đạo tổng bức cộng sản cho cái vụ tội phạm vừa tốt. Nhưng mà do cái sự đứng bịt của hệ thống cho nên là cái sự thật đó vẫn chưa được đánh đảo người dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế biết. Chúng tôi chắc chắn là đến một lúc nào đấy thì lịch sử sẽ tới đây và nhân dân Việt Nam sẽ biết được là công lý sẽ được thực thi. Những kẻ thù ác dù họ đã chết nhưng mà họ cũng sẽ bị phải trả giá theo cách này hay theo cách khác. Và tôi coi đấy là bổn phận của cá nhân tôi. Tôi không cho rằng mình là một người tài giỏi gì đặc biệt cả, mà tôi chẳng qua là hơn gì vì số phận đẩy ra cái dòng chảy tội ác của các cái nhân vật mà tôi tố cáo. Mà tôi coi cái việc tôi lên tiếng gặp chân tội ác của họ là bổn phận, là trách nhiệm của công dân để với tổ quốc. Vâng.
Tôi hỏi kỹ sư là hỏi cho vui thôi. Có khi nào ông nói ông nghĩ ông sẽ ngừng là không? Không có đâu, không bao giờ có đâu. Tôi đã làm việc với kỹ sư, đã nói chuyện với tình anh em. Kỹ sư thực sự như một người em quý mến của tôi vậy. Tôi biết tâm huyết của ông như thế nào. Tôi biết sự can trường của ông như thế nào. Tôi giữa ông với tôi thú thật là tôi không biết là tôi có chịu đòn được như ông hay không. Tôi không biết như vậy. Tôi chắc là không đâu, tôi không chịu đòn được như vậy đâu. Nhưng mà hỏi câu này là có những lúc cuộc sống rất bình thường ở ngoài hiện tại như bây giờ, có những lúc nằm ở trong tù không có chăn, không có màn, không có chiếu gì cả, ông có bao giờ ông có một giấc mơ đẹp cho ngày mai cho ông, một giấc mơ đẹp cho ngày mai của quê hương Việt Nam hay không? Có không? Có không?
Vâng thưa anh, tôi luôn có một cái niềm tin khắc đạo và cái niềm tin đấy đã tiếp xúc cho tôi trong cái việc tìm kiếm suốt bao năm qua. Đấy là niềm tin vào cái tương lai tươi sáng của đất nước, niềm tin vào một tương lai và một Việt Nam tự do dân chủ trong tương lai. Đấy là cái niềm tin không thể suy chuyển và nó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi vượt qua đó như thử thách gian nan trong suốt thời gian 16 năm qua kể từ khi tôi bắt đầu lấy tiền từ cả từ ác của đám lãnh đạo cộng sản Việt Nam.
Trước khi tôi nói tiếp, tôi phải nói là có nhiều người thương ông lắm, có nhiều người đàn bà chắc chắn như vậy đi đến rồi đi trong đời ông lắm. Nhưng đặc biệt đêm hôm qua tôi gọi về, người đàn bà bốc máy lên, tôi cứ nghĩ đó là vợ của ông. Tôi nói cô cho tôi nói chuyện với ông kỹ sư Lê Anh Hùng. Ông là ai? Tôi là Phan Đình Minh, chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ông là ai? Tôi gọi từ Hoa Kỳ về. Lúc mẹ của ông lên tiếng, Hùng ơi có điện thoại. tôi từng ngại, tôi xấu hổ quá là vì kỹ sư cho tôi gửi lời thăm đến mẹ của kỹ sư là vì ông biết ngày ông ở trong tù ấy, ngoài những tin tức tôi nhận được từ những người thân ấy, là những người thân mà gọi cho tôi biết về ông ấy, thì là mẹ ông đấy chắc chắn rồi. Chả có người đàn bà nào thương mình cho bằng người mẹ của mình thưa ông. Nói đến đi tù, tổng cộng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng ở trong tù, bao nhiêu năm ở trong tù thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi bắt đầu sở sản từ năm 2008. Từ bởi vì nay thì tôi đã hai lần bị bắt đầu tư. Lần thứ nhất là vào ngày 25 tháng 12 năm 2009. Thì sau 8 tháng tôi được trả tự do. Lần thứ hai là vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Thì sau đấy thì tôi bị hành hạ trong viện pháp y tâm thần là hơn 3 năm. Và trong một khoảng thời gian ở tù nữa là tôi phải thi hành bản án từ 5 năm. Và tôi được trả tự do vào ngày 5 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Ngoài ra thì tôi còn một lần bị bắt vào ngày 25 tháng 1 năm 2013. Lần đấy thì họ tổng tới ra một trại tâm thần trả hình ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Và lần đấy sau 12 ngày thì tôi nhận ngồi với sự lên tiếng của tôi nhận phán ra ngoài nghiệp thì cuối cùng thì hàng đã trả tự do cho tôi. Thì tổng cộng mới tính bị bắt thì tôi đã bị bắt là 3 lần. Từ đây thì có thể là tôi đã trải qua 2 giai đoạn từ đây.
Lần cuối cùng ông bị bắt, người ta bảo ông bị bệnh tâm thần. Thực sự thì người bị bệnh tâm thần hay người bị bệnh trầm cảm không thể là một người đấu tranh, hay không thể là một người đi vững trên đường đời như Lê Anh Hùng được. Một trong những tấm hình mà nổi cộm nhất đi trên toàn cầu này, đi trên mạng này, nên chương trình của tôi này, đó là hình lúc nó trói ông vào nằm trên cái giường. Thiếu điều nó không lột hết quần áo của ông được thì nó không dám làm như vậy thôi. Cảm nghĩ lúc đó khi nó trói ông nằm vậy, như đối với tôi là người Công giáo, như nó đè ông Chúa ra, nó đóng đanh cách đây bao 2000 năm. Khi nó sửa soạn, nó chích như vậy, cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông khi ông nằm trên cái giường sắt đó và cái mũi kim nó sửa soạn vào, có cái suy nghĩ gì, có cái điều gì nghĩ lúc đó, thưa cái sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, thật lòng mà nói thì lúc ấy tôi cảm thấy chết chạc và cay đắng. Nhưng mà tôi chỉ biết là tự động viên mình để vượt qua cái thử thách như vậy. Vâng, và rất may mắn là nhờ dự án tên phù hộ, nhờ sự lấy tiền của cộng đồng người Việt sống trong ngoài nước cũng như là các tổ chức nhân quyền quốc tế. Cho nên là cuối cùng là tôi cũng đã vượt qua được những cái thử thách mà phải nói là rất là khắc nghiệt, rất là khốc liệt trong cái bàn tay của hệ thống pháp luật của những cái đời cộng sản.
Nói cho đúng con người, tôi nói với tôi với ông đi đã, tôi không dám nói những người khác đâu. Con người của ông, tôi có lục dục, có ham sân si, có thù, có ghét, có yêu, có thương, có tất cả mọi sự, thưa ông. Nếu thực sự nói, ngày 20 tháng 7 tuần trước tôi thực hiện một cái chương trình tôi phải di cư từ ngoài Bắc vào trong Nam. Lúc đó tôi còn bé lắm, tôi còn trẻ lắm, chưa biết gì đâu, đi theo bố mẹ thôi. Nếu nói khi tôi ra đời lớn lên rồi nhìn thực tế sau năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, những ngày đó, những tháng đó, những năm gần đó có sự thù hằn không? Có sự thù hằn. Nhưng nói đến gần một nửa thế kỷ có sự thù hằn không? Tôi không còn nữa, thưa ông. Chỉ có tình yêu mới xóa bỏ hận thù được. Tôi nói như vậy để tôi hỏi ông là tôi không bị người ta đẩy đọa như ông đâu. Tôi không bị như những gia đình có người thân chết ngoài biển đâu. Tôi cũng không bị đi tù như những người anh em đồng đội của tôi, những người thương phía binh lê la ngoài đường đâu. Nhưng tôi cũng không còn hận thù. Đối với ông mấy ngày hôm qua thôi tôi vẫn hỏi với tôi, ông còn hận thù ngay cả đối với những người đã chết rồi, ông còn hận thù không? Ông còn hận thù không, thưa cái sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, cái cơ thể thì nỗi đau nào, việc thương nào thì cũng cần thời gian để chữa lành, để nguôi ngoai, để người ta không còn nghĩ đến mở để chữa thương nữa, để chữa nỗi đau nữa. Còn các cái trường hợp của tôi thì thời gian thì cũng đã dài, và gần đây trong cái câu chuyện của tôi là tôi không tìm cách để trả thù ai đấy, để xóa gì cái dung dung hay không có trả thù để xóa gì cái nỗi đau, mà tôi chỉ muốn là bệnh bệnh lương tư của người Việt cả trong lẫn ngoài hệ thống chính trị, những cái mối nguy hiểm của đất nước khi mà đất nước nằm trong tay những kẻ buôn dân bản địa, những cái tên phản quốc, những cái tên người thủ phạm. Đấy, đấy là cái mối nguy mà tôi muốn dẫn lên tiền tuyến để người Việt trong lẫn ngoài nước, đặc biệt kể cả là những người trong bộ máy hiện nay mà thấy được là từ thì tình thế nguy hiểm của đất nước, để họ ra tay nắm chặt bàn tay của tập đoàn bản nước do huyện Phú Tân chăm đây.
Nhiều người chết thưa ông. Nhưng trước khi nói đến người chết thì có những nhiều người, những người đi qua lịch sử như ông nói, những người họ không có con. Khổng Minh không có con. Vua Quang Trung Việt Nam không có con. Tào Tháo không có con. Hồ Chí Minh không có con. Có con đấy chứ. Có con đấy chứ, phải không có con đâu. Nhưng mà đảng nó bảo nó không được nói không có con. Đều phủ nhận những cái điều đó. Những người đó họ có những cái tâm tình nó khác, mình không thể mình suy nghĩ trong cho họ được. Có những người chết đi để lại biết bao nhiêu nhớ thương trong lòng ông, trong lòng tôi. Những người chiến sĩ của nước Việt Nam, cả hai miền Nam Bắc, quân đội bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, để lại biết bao nhiêu nhớ thương của những người Việt Nam còn sống như tôi ngày hôm nay. Ngoài Bắc Việt Nam, những người lãnh đạo ở miền Bắc, rồi những người lãnh đạo ngoài miền Bắc đi vào miền Nam, hay những người miền Nam họ chết đi, họ cũng chả để lại một cái gì, bất cứ một cái điều gì cho dân tộc Việt Nam cả. Nhưng có những người thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, ông biết, vẫn có nhiều người còn hỏi tôi vậy mà. Luật sư Trần Lâm chánh án tòa án tối cao, đại tá chánh văn phòng công an Lê Hồng Hà, đại tá Phạm Quý Dương, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một người là bậc thầy của ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, là người đã cho cái tên là Nguyễn Phú Trọng Lũ. Tiến sĩ Trần Nhơn, thứ trưởng Bộ Thủy lợi. Biết bao nhiêu những người đồng đội của tôi đi tù, ông đã dùng trí óc của họ. Ông đã ca ngợi những trí óc của người miền Nam. Nhà báo Võ Văn Tạo nhiều lắm ông. Những người qua đi, tôi rất vui là ông nghĩ ông không có hận thù thực sự, ta người chết người ta không nói được, mình có hận thù cũng chả làm cái gì cả, mệt góc mệt người thôi. Cách đây khoảng chừng 150 hay đâu đó, sau cái chết của nhà cách mạng Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, một thời gian sau đã đưa một sự đổi mới lịch sử tại quê hương Việt Nam. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đã chết, tôi cũng chẳng nhắc đến tên họ làm gì, tại vì họ chả làm được cái gì tốt cho quê hương cả. Nhưng ngay người cuối cùng rồi này, tổng bí thư cuối cùng rồi này, ông Nguyễn Phú Trọng, của tôi có nghĩ ông lú không? Ông không lú đâu. Ông không lú đâu. Sau khi ông chết như vậy, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm, hai chục năm, ông còn sống, chắc tôi không còn sống. Ông có thấy một cái đường mới tốt đẹp của quê hương Việt Nam hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, sau một quãng thời gian hơn 13 năm kể từ lãnh đạo của Nguyễn Phú Tổng, mà tôi đã gặp mặt là thông tin Việt Nam nằm được nguy hiểm nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Thì tôi hy vọng là về cái sự ra đi của người Thủ Tạng thì nó sẽ mở ra một cái trang mới cho lịch sử Việt Nam. Ít nhất là bây giờ bất kỳ nhà lãnh đạo Việt Nam nào lên thì họ cũng cho người giáo đưa bảo thủ với cái cách mà Nguyễn Thủ Tạng là an nam để thể hiện trong việc cho hơn 13 năm cầm quyền của ông ta. Và gặp cái nhà lãnh đạo sau này thì tôi tin họ sẽ thực tế hơn, mà họ nhìn thấy một cái mối nguy hiểm của đất nước khi mà không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang phải đối mặt với cái sự tệ nhầy đầy nguy hiểm của Trung Quốc, và cái không gian sinh tồn của Việt Nam thực sự bị đe dọa, và là cái quốc gia bị chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cái sự tệ dậy mang đến tính đe dọa của lịch sử nhiệm bà quyền Trung Quốc là.
Đêm hôm qua khi chưa hôm qua bên tôi đêm bên ông nói chuyện chúng ta tâm tình nhiều lắm, và ngay sau đó tôi cũng liên lạc điện thoại với rất nhiều người lắm, họ đều quý mến ông quả. Tôi mới nhận được cái text gửi vào cho tôi là chúng tôi gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng, ông quả thật là một người anh hùng. Xin Thượng Đế ban sức khỏe, sức lành cho ông, và đừng bao giờ bước lui. Đừng bao giờ bước lui. chắc là không có đâu. Chắc là không có đâu. Nếu mà nói chuyện bước lui ấy, thì bây giờ tôi hỏi chuyện lui lại. Tức là có những người rất là thân mến của tôi với của ông đang ở trong tù nhắc đến Nguyễn Vũ Bình. Có những người rất là thân mến của tôi với của ông nhắc đến kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà báo Phạm Thành, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Phạm Chí Dũng. Ông ở Hà Nội, ông liên lạc được những người rất là gần ông, chị của Vũ Bình, vợ của Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy, cũng như Trội. Có được biết gì về họ không? Tình hình của họ như thế nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, trường hợp mà bị bắt gần đây là nhà báo Nguyễn Vũ Bình, thì có đến nay anh ấy đã hết thời hạn tạm giam và lệnh bắt ban đầu, thì anh chắc là đang gia hạn tạm giam, và cho đến nay thì gia đình vẫn chưa nhận được một thông tin gì từ phía anh ấy cả. Vâng, còn nhà báo Phạm Thanh, nhà văn Phạm Thanh thì chắc là khoảng trong vòng một năm nữa ông ấy sẽ được trả tự do. Về phần nhà báo Nguyễn Tường Thụy thì có tin của cô vợ nhà báo là cô Lâm, thì nhà báo Nguyễn Tường Thụy được mấy năm qua luôn phải gặp lộn với bệnh tật ở trong nhà giam của Cộng sản.
Phạm Thành đã hơn một lần lên chương trình Từ Cánh Đồng Mới này. Có một lần anh ta phát biểu và anh ta viết cả sách nữa, viết cả sách, những bài báo viết ngay tại Hà Nội nữa. Mà Phạm Thành cũng là một người trong Đảng Viên Đảng Cộng sản ngày xưa đấy. Phạm Thành nói là nếu Nguyễn Phú Trọng bắt giam bắt tù tôi thì Nguyễn Phú Trọng sẽ chết. Điều tiên đoán đúng như vậy. Không được ăn uống gì ở trong tù khốn nạn, vẫn còn sống vui vẻ. Được ăn uống, được ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, cũng phải chết. Ngày Nguyễn Vũ Bình bị bắt ấy, ông có biết được không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi nhớ rất rõ ngày hôm đấy là ngày 29 tháng 2 năm 2024, tức là gần 5 tháng. Ngày 29 tháng 2 và hôm nay là ngày 27 tháng 7, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thì anh bị bắt tên Tổng thống. Anh Nguyễn Vũ Bình là không chỉ là một người biết tuyệt, một mà còn là một người bạn mà thân thiết của tôi. Trong suốt thời gian tôi bị giam cầm, bị bắt đầy đọa trong viện pháp y tâm thần, thì anh ấy chung với các bạn bè đồng đội của tôi đã rất nhiều lần lên tiếng với tôi và đánh đần dư luận tám mươi hai nữa. Như vậy là đã giúp cho tôi vượt qua được những thử thách gian nan đấy. Giảm ánh Nguyễn Vũ Linh là trong tay dân chủ sẽ chỉ giảm lý một cái gì tiến không mà bản thân tôi còn bản giảm lý một người đàn thân thiệt chính trị là
hội bầu bí thương thân tại Hà Nội. Còn bao nhiêu người chưa bị bắt đi tù, còn bao nhiêu người ở ngoài, thưa cái sĩ Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, thực sự là nói thì những cái thanh tâm tích cực, những cái gương mặt đáng kể nhất thì đều đã đang hồi từ hội ngộ trong cả thư
trong tháng. Hội bầu bí trong thế, hội ngộ trong tù.
Và nên thực sự là nói thì bây giờ là vì sự sáng tạo chuyển đổi mạnh mẽ nhất, những cái gương mặt nổi bật thì đều họ đang xa gần chúng ta. Tại sao thì tôi tin đấy là một sự chạm lặng trong cái mà giống như đang là cái khoảng lặng của cơn bão mà cái sức ba mạt tàn khốc của nhà công viên cộng sản thì sóng cao bị dập tắt ý tưởng này trong một giai đoạn, nhưng mà tôi tin tưởng sau thì họ không thể dập tắt được hoàn toàn về tiền mọi phản kháng của người dân Việt Nam, và cái sự đe nén mà sẽ tạo ra cái sự phản kháng ấm ỉ trong lan xã hội. Và đến lúc đấy thì nó giống như một cái lo khó đi đe nén lấy ngay, thì đến lúc nào đấy thì không chỉ là gì rồi đầu tay những người thức tỉnh mà cả cái dân tộc Việt Nam, cả cái xã hội Việt Nam này
ngày thứ năm cách đây một hai ngày, ngày thứ sáu ngày hôm qua cho đến buổi chiều chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay, tôi có hai người khách tôi suy nghĩ để mời. Một người tôi không nói tên, và một người đó là ông. Tôi đã đắn đo, tôi suy nghĩ để tôi mời ông là vì chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến người mà ông nói là tên Việt Gian Bán Nước. Nhưng khi tôi hỏi thêm, tôi nói thêm là ngày mai nếu anh có mời em lên chương trình, có nhắc đến Nguyễn Phú Trọng, em có lên không? Tại sao không lên? Tại sao em lại không lên? Can đảm thế là cùng. Hồi nhắc đến hội bầu bí cách đây 3 năm trước Covid, thường cuối năm chương trình Từ Cánh Đồng Mây và những mạnh thường quân ở đây, chúng tôi tổ chức cái ngày tiệc gây quỹ cho những nhà đấu tranh dân chủ, những tù nhân lương tâm tại 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 trong nước. 3 năm sau này chúng tôi chưa thực hiện lại được, nhưng mà chắc chắn có thể sẽ thực hiện lại. Nhìn những tấm hình anh em ngồi ở nhà Nguyễn Tường Thụy, đứng đằng sau chụp có ông trong đó nữa, có Vũ Bình nữa, có Trội nữa. Nhìn những bàn tiệc vui vẻ, một đồng, 50 đồng chúng tôi xin được bên này gửi về, anh em ngồi với nhau. Hồi nãy ông nói tôi cười nhưng mà đau lòng lắm đấy. Anh em hội tụ trong tù, anh em hội tụ trong tù. Nếu nếu một ngày mai, ngày kia, ngày nào nữa đó, Nguyễn Vũ Bình được đi ra, chắc chắn sẽ được đi ra, tại vì Nguyễn Vũ Bình đã có cái tội gì đâu, bắt không có tội mà. Không có bản đến để bắt có cái tội gì cả. Ông có đi theo gia đình là ông là người bạn đầu tiên của tôi đến để đón Nguyễn Vũ Bình về không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi cũng rất hy vọng, rất mong là anh là bảo Nguyễn Vũ Bình sẽ được trả tự do trong một ngày gần đây. Vâng. Và mọi điều đấy xảy ra thì tất nhiên tôi là một trong những người đầu tiên có mặt để đón anh từ trại giam của thủ đô. Vâng.
Người mà rất là thương mến với kỹ sư đó là cô nữ luật sư Lê Thị Công Nhân ấy. Khi Vũ Bình bị bắt, tôi không có đường dây liên lạc với chị của Vũ Bình. Khi kỹ sư Lê Anh Hùng bị bắt, tôi không có đường dây để liên lạc với kỹ sư Lê Anh Hùng. Tôi không có số điện thoại của mẹ của ông nữa. Nhưng Lê Thị Công Nhân đã làm cái gạch nối tất cả những người quý mến ở trong Hà Nội cho tôi, gia đình Phạm Văn Trội, gia đình mục của kỹ sư. Nếu nói một ngày mai nữa sự thay đổi quyền tại cấp chóp bu của cộng sản, ông nhìn thấy mấy tháng nay, ông nhìn thấy rồi. Ở bên này chúng tôi nhìn thấy, nếu cái này chúng tôi nói không phải ông nói đâu, tôi phát biểu mình nói trên chương trình từ cái đường mây này. Nhưng mà cái suy nghĩ của ông là người trong nước, ông có thấy là ông viên chức Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện thừa với đang ngồi hai ghế, có thấy gì khá hơn không, có thấy gì xấu hơn hay không, hay có những cái gì nữa, tất cả những người còn những người nào hội bầu bí tương thân nó đưa vào trong kho nó để cả, có nhìn thấy cái điều gì khi Tô Lâm làm chủ tịch rồi có thể làm tổng bí thư hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, ông Tô Lâm mới được giao thay ông Nguyễn Phú Trọng phụ trách các công việc của đảng từ mới hơn 10 ngày nay, cho nên là hơn 10 ngày qua thì cả hệ thống chính trị vẫn bận bịu và cái việc tổ chức đảng trang cho ông Nguyễn Phú Trọng, cho nên là tôi cũng chưa thấy một sự tín nhiệm, một sự khởi sắc gì. Không chỉ tôi mà nhiều người nữa cũng hy vọng là nếu ông Tô Lâm thay ông Nguyễn Phú Trọng thì ông nhận ra được cái mối nguy hiểm của cái việc Việt Nam đã đi theo cái chỉ đạo ảnh hưởng và phân tích của cái triều đại của ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông Tô Lâm xuất thân là một vị trưởng ban ngành an ninh, nên là ông nhận ra được cái gì mới như hiện về an ninh quốc gia, từ cái sự tội dày nắng cũng đe dọa của Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành một cái vấn đề của cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam, nên Việt Nam là cái quốc gia lạng nhiên chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cái sự tội dày đây cũng đe dọa của Trung Quốc. Và không gian sinh tồn của Việt Nam thực sự là bị đe dọa khi mà Trung Quốc nhà đòi tiến hữu đến gần 85% diện tích của Biển Đông. Và Biển Đông chính là lời giá của người Việt trong thế kỷ 21. Và không chỉ vậy mà trên khắp giáng sơn Việt Nam, người ta thấy là đâu có mặt các dân của Trung Quốc, đặc biệt là các dẫn được cả Linh ở những cái vị trí chính yếu về an ninh quốc phòng của Việt Nam, ở khắp Việt Nam. Và tôi hy vọng là nếu anh Tô Lâm được làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nhiệm kỳ không chỉ là cái hệ thống chính trị nó được nhất thể hóa trong vị trí tổng bí thư và vị trí chủ tịch nhiệm, mà cùng với cái xuất thân từ ngành nhà nước và nên như ông ta có thể nhìn thấy cái nguy hiểm về mặt an ninh quốc gia của Việt Nam, từ đó nó vạch ra một cái lộ trình tương lai cho đất nước để đối đầu với cái nguy hiểm từ Trung Quốc. Là để làm được điều đấy thì không còn cách nào khác là Việt Nam thay đổi dân chủ hóa, để vì người không dân chủ hóa, để vì Việt Nam muốn giàu mạnh, muốn đối đầu với Trung Quốc thì phải giàu mạnh, mà muốn giàu mạnh thì phải dân chủ hóa. Không còn không có con đường nào cả, không có phép màu nào cả. Mà tôi hy vọng là thì cái lời tuyên truyền đã có thể là khó khăn, có thể là Việt Nam không thể trải ra những thử thách nữa. Nhưng mà cuối cùng thì ở phía đường hầm chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng, và tôi luôn tin tưởng ra về tương lai tươi sáng của đất nước chúng ta. Và đấy là chỉ là một cái niềm tin sắt đá và tiếp tục cho tôi trong cái cuộc tiên tôi cũng một người mạnh mẽ trong người biết đây và trong thời đại của một loạt lần nào tập trung cộng sản, đặc biệt là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân vật mà tới gặp mặt chỉ thế đến Việt Nam bằng những nguy hiểm mà trong lịch sử Việt Nam hiện đại.
Tôi có một người bạn rất là thân mến. Anh ấy là một nhà văn nổi tiếng, anh ấy người Nam tập kết ra Bắc, sau đó đường đi không đến, anh ấy đã đi về Chiêu Hồi, đi về lại miền Nam. Tôi muốn nhắc đến cố nhà văn Xuân Vũ, Bùi Quang Chiết. Lần chúng tôi còn sống với nhau tại thế này, tại nhà tôi ở San Antonio, ông có nói với tôi là anh Minh mình thua ngày hôm qua là vì trong xương có giỏi. Và tôi nhìn thấy rõ ràng như vậy, ngày mai Cộng sản nó cũng sẽ như vậy. Không biết ngày nào nhưng trong xương nó cũng sẽ có đầy giỏi. Và nếu nói về Việt Nam thì tôi cũng nói ngay tại xã hội Hoa Kỳ, nơi chúng tôi đang ở bây giờ, nơi tôi phòng ghi âm của Đài 1160, tôi đang phát thanh đi toàn cầu bây giờ. Nước Mỹ chúng tôi, đảng cầm quyền chúng tôi bây giờ nó cũng đang có giỏi, thưa ông, đang có giỏi cả. Nhưng ông sẽ nhìn thấy một tương lai, tôi sẽ nhìn thấy một tương lai chắc chắn như vậy. Chúng ta đang vào những giây phút chót đó của chương trình Từ Cánh Đồng Quê ngày hôm nay. Tôi để cho ông một phút nữa để ông gửi lời cảm ơn thân mến đến tất cả những người khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, xin cảm ơn người sư Văn Đình Vinh cùng chương trình Từ Cánh Đồng Quê đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn quý vị khán giả của đài Từ Cánh Đồng Quê đang theo dõi chương trình. Tôi xin gửi đến toàn thể quý vị những lời chúc sức khỏe tốt lành nhất. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm ủng hộ và đồng hành của tôi trong cuộc đấu tranh của tôi suốt mười mấy năm qua, và cũng như là của nhiều người Việt Nam phản bội và đang dẫn thân cho một Việt Nam tự do dân chủ trong tương lai.
Thưa kỹ sư Linh Hùng, chúng ta nói chuyện đã được rất là nhiều việc, thăm những bạn xưa, các bạn bầu bí tương thân đang hội ngộ với nhau trong tù. Chúng ta nói chuyện đến người chết mới nhất là ông viên chức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi người chết có tâm trời Phật thì sẽ ở chỗ tâm trời Phật, thưa kỹ sư. Khi người chết có tâm thú thì sẽ người đó sẽ đến ở với thú. Có tâm ma quỷ thì sẽ đi về chỗ ma quỷ. Làm ác giết người, người chết nhưng thân còn tâm. Trái lại, mình hại người giết người thì cái tâm mình đã chết, hột giống tâm đã cắt đứt. Còn thân thì sự vay trả vay đền bù cho cái chết của mình. Ngày mai làm gì có ngày mai nữa, chết rồi chôn cất ở đâu, đi đâu, không biết. Cũng không có ai thân thuộc với mình được nằm bên cạnh. Đời người chết mà lẻ loi lạnh lùng trong bóng tối, khổ sở. Đó là cái giá phải trả. Vậy nên phải lựa chọn cái tâm bằng cái tâm thiện, tâm huệ, tâm nhân. Thì dầu có ảnh, dầu có đi thế nào chăng nữa, con người vẫn tìm được cái tâm của con người đến với con người. Con người chết đi vẫn luôn được nằm bên cạnh với gia đình, với những người thân mến của mình, được hưởng sự yên vui của đời sau. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thời Cánh Nước Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng đã đến với chương trình. Rất nhiều áp lực, nhưng ông vẫn lúc nào cũng là con người thực, con người của ông kỹ sư Lê Anh Hùng. Tôi cầu mong mọi an lành với ông và bà mẹ của ông. Cho tôi gửi lời thăm bà, tôi không biết là mẹ của ông trả lời điện thoại tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Radar 11602M, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, anh Việt Hải. Đặc biệt chúng tôi cũng không quên cảm ơn gửi lời đến anh Hoàng Vinh, người giám đốc điều hành Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, đã gửi lời thăm, đã gửi lời quà và đã gửi thuốc men cho những tù nhân tương lâm, chúng ta tù nhân lương tâm. Chúng tôi xin cảm ơn anh Hoàng Vinh, Diễn đàn Tiếng Nói của Người Dân Việt Nam. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.